Xin xem tiếp kinh văn. Thị cố phổ quản. Nhờ kiến hữu nhân độc tụng thị kinh, nại chi nhất niệm tán thán thị kinh hoặc cung kính giả. Nhớ tu bá thiên phương tiện, khuyến thị đẳng nhân, cần tâm mạc thoái, năng đắc vị lai hiện tại, thiên vạn ức bất khả tư nghị công đức. Đây là khuyến tu. Khi thấy người tụng kinh, thấy người cung kính tam bảo, nhất định phải khuyến khích họ, khen ngợi họ. Sự khuyến khích khen ngợi này không những có lợi ích rất lớn cho họ, trên thực tế cũng là răn dạy cho một số người vô tri. Họ thấy người này khen ngợi việc đọc kinh, khuyến khích đọc kinh, có thể khai phát lòng tin của họ. Cho nên khuyên một người tức là khuyên rất nhiều người. Quả báo thù thắng chẳng thể nghĩ bàn, nên họ mới được ngàn vạn ức công đức chẳng thể nghĩ bàn. Đây là như chúng ta thường nói, một phen lọt vào tay vĩnh viễn thành hạt giống đạo. Công đức chẳng thể nghĩ bàn là nói từ chỗ này. Nếu ba thứ thiện căn phước đức nhân duyên của người ấy cả ba đều đầy đủ, thì đời này người ấy sẽ thành tựu. Đây là chuyện tương đối chẳng dễ, nhưng không phải là chẳng có. Trong thời mạt pháp, ngũ trược cũng có. Người thiện căn kém, tuy hiện thời chẳng được lợi ích, nhưng hạt giống kim cang đã được trồng trong A Lại Gia Thức. Người hiện nay gọi là ghim vào ấn tượng của bạn. Ấn tượng của bạn rất sâu đậm, vĩnh viễn sẽ chẳng diệt mất. Tương lai khi gặp duyên, tức là gặp được một số điều kiện, thì hạt giống ấy sẽ khởi tác dụng, sẽ có thể giúp bạn tu hành chứng quả. Hiện nay chúng ta sợ người ta nói mình mê tín. Nói thật ra chẳng phải chúng ta mê tín, họ mới là mê tín. Như thế nào là mê tín? Chưa tìm hiểu rõ ràng chân tướng sự thật bèn tin tưởng, vậy gọi là mê tín. Chúng ta là những người học Phật, chưa tìm hiểu rõ chân thật sự tướng bèn tin Phật pháp, bèn niệm kinh lạy Phật, thì đó là mê tín, chẳng sai gì cả. Người ấy nói chúng ta mê tín thì người ấy cũng mê tín. Tại sao? Người ấy đối với Phật pháp cũng chưa tìm hiểu rõ ràng minh bạch bèn nói đó là mê tín, do đó họ cũng mê tín. Cái mê tín của chúng ta có ích lợi, còn mê tín của họ thì có hại, chẳng có lợi. Nên cả hai đều là mê tín. Khi bạn đã tìm hiểu Phật pháp rõ ràng, rành rẽ, xong rồi bạn nói với chúng ta tín hay mê tín, nếu vậy thì điều bạn nói mới đúng. Chưa tìm hiểu rõ ràng bạn nói chúng ta mê tín, tôi cảm thấy họ mê tín còn nhiều hơn. Mê tín trên mê tín, chúng ta thì mê tín một tầng, họ thì mê tín hai tầng. Cho nên muốn phê bình đúng đắn thì bạn nhất định phải tìm hiểu rõ ràng. Nếu bạn chẳng hiểu rõ mà cứ tùy tiện nói thì rất dễ làm mít lòng, rất dễ tạo ác báo. Như trong kinh đã nói, ác báo hình thành như thế nào? Do ngu si. Ngu si như thế nào? chưa tìm hiểu rõ ràng, bèn nói bừa, tùy tiện phê bình. Vậy là không nên. Thái độ học vấn như vậy là sai lầm, chẳng đúng đắn. Nghe người ta nói thì cũng được. Người ta nói có đáng tin không? Khi nghe người ta nói, chúng ta phải đi sâu vào, nghiên cứu để chứng minh. Giống như chúng ta học Phật vậy, chúng ta đọc kinh điển của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chẳng phải nhất loạt thuận theo, nghe theo Ngài. Chúng ta ở trong ấy tu học cầu chứng, chứng minh lời Phật nói là chân thật, chẳng phải giả. Đây là điểm thù thắng của nền giáo dục Phật Đà. Đức Phật nói cho bạn, giảng cho bạn hiểu rõ, tín giải hành chứng. Bạn phải tin trước, sau khi bạn tin xong thì tìm cầu giải. Chỉ tin thôi không được, nhất định phải giải. Giải xong bạn phải cầu chứng, chứng minh điều bạn tin, điều bạn giải đích thực là vốn có trong tự tánh, chẳng phải từ bên ngoài vào. Phật Pháp gọi là nội học, ý nghĩa là như vậy. Cần tâm mạc thoái, bốn chữ này là chữ quan trọng mấu chốt trong đoạn này. Chúng ta khuyến khích, khuyên một người, mục đích là ở chỗ này. Hy vọng kẻ ấy dũng mãnh tinh tấn, đừng thoái chuyển. Được vậy thì người ấy nhất định sẽ thành tựu ngay trong đời này. Trong chú giải có một đoạn trích dẫn kinh văn, trong chú giải trang 51 hàng thứ 3 câu cuối cùng. Trong kinh Kiên Ý có một đoạn Phật cáo A Nan: kỳ hữu hảo tâm thiện ý chi nhân, văn Phật minh pháp, nhất tâm nhi thính, năng nhất nhật khả. Người ấy có thể nghe một ngày cũng tốt. Bất năng nhất nhật bán nhật khả, không thể nghe một ngày thì nghe nửa ngày cũng được. Bất năng nhất nhật bán nhật khả. Đây là lúc Phật còn tại thế. Lúc ấy nhất thời bằng 4 giờ đồng hồ hiện nay. Ấn Độ thời xưa chia thành 3 thời, ban đêm 3 thời, ngày đêm thành 6 thời. Ở đây nói một thời tức là 4 giờ hiện nay. Bất năng nhất thời bán thời khả, bán thời tức là 2 tiếng đồng hồ hiện nay. Bất năng bán thời tu du khả, tu du tức là một thời gian rất ngắn, nghe 10 phút 5 phút cũng được. Kỳ phước bất khả lượng, phước báo của họ chẳng thể tính đếm. Cuối cùng Ngài đưa ra kết luận: tạm thính thượng nhĩ, huống cung kính hồ. Tạm nghe cũng được phước báo lớn như vậy. Tại sao phước báo này lớn như vậy? Vì một người trong lục đạo luân hồi được thân người rất khó. Thân người rất khó được. Được thân người mà được nghe Phật Pháp lại càng khó. Có thể là trong vô số kiếp bạn mới có thể nghe được vài câu Phật Pháp. Vài câu Phật Pháp này lọt vào A Lại Gia Thức, tương lai sẽ là nhân duyên được độ. Cho nên phước báo chẳng thể tính đếm nổi. Ngày nay chúng ta tạo nhân duyên cho người khác, có được hạt giống Phật, bạn phải biết quả báo thù thắng cỡ nào. Trong bất kỳ trường hợp nào, trường hợp có nhiều người, chúng ta cúi đầu chắp tay niệm một câu A-di-đà Phật thì có biết bao nhiêu người nhìn thấy, nghe được. Người thấy người nghe đã được gieo hạt giống trong A-lại gia tức. Đó chỉ là trong phút chốc. chúng ta đang biểu diễn. Mục đích chúng ta biểu diễn là gieo trồng hạt giống kim cang cho chúng sanh. Đó gọi là phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo. Bất luận người thấy người nghe tin hay không thì hạt giống đã được gieo trồng rồi. Như Phật đã nói, phước ấy chẳng thể tính đếm nổi. Chúng ta thường thường tu phước tạo phước, nhưng mỗi ngày cũng tạo tội nghiệp. Chúng ta phải so sánh tội và phước. Mỗi ngày tạo tội phước nhiều hay ít, tạo tội nghiệp sẽ bị quả báo cũng chẳng thể tính đếm nổi. Đây là một việc phiền phức to lớn. Làm sao chân chánh giác ngộ chẳng tạo tội nghiệp, chuyên tạo phước báo, thì tiền đồ của chúng ta sẽ tươi sáng. Nhất định phải giác ngộ, đời người vô cùng ngắn ngủi, đời người rất khổ. Khổ thì chúng ta phải cắn răng thật chặt, phải chịu đựng cho rồi. Chịu khổ cũng không tạo nghiệp. Tuyệt chẳng phải vì muốn cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt trước mắt mà tạo nên các thứ tội nghiệp. Trước mắt nếm được một chút vị ngọt, hậu quả chẳng thể lường nổi. Người thông minh chẳng làm chuyện khờ dại này. Khổ báo trước mắt là do đời quá khứ. Đời này mình chẳng tu phước nên họ phải chịu những quả báo này. Phật Pháp dạy rất rõ ràng. Muốn biết nhân đời trước, những gì mình thọ đời này chính là nó. Những gì đời này mình thọ là do mình tạo ở đời trước. Đời trước tu phước, đời này hưởng phước. Đời trước chẳng tu phước thì đời này lấy phước ở đâu để mà hưởng? Chẳng oán trời, chẳng trách người. Muốn biết quả báo đời sau, những gì mình làm đời này là chính nó. Những hành vi mình làm đời này là nhân, đời sau sẽ có quả báo. Nếu việc mình làm đời này dung trọng, phước lớn, tạo nhân thù thắng, ngay đời này liền thay đổi hoàn cảnh sinh sống của mình. Liễu Phàm Tư Quân là thí dụ rất rõ ràng. Những người có thành tựu bằng giới duyên Liễu Phàm trong Phật Pháp chẳng biết có bao nhiêu mà kể. Chẳng có ghi chép nên không biết được. Quá nhiều, quá nhiều. Muốn có thể thay đổi hoàn cảnh sinh hoạt hiện tiền của chúng ta, chỉ cần bạn hết lòng nỗ lực đoạn ác tu thiện. Phước này là thật. Hơn nữa còn lâu dài, là phước báo chân thật. Nếu dùng thủ đoạn bất chánh để cướp đoạt của cải vật chất bất nghĩa mà được phước, thì phước ấy là giả, rất ngắn ngủi. Phước hưởng hết rồi thì ác báo liền hiện ra, đáng sợ vô cùng. Bởi vậy nên nhất định phải tìm hiểu rõ ràng, rành rẽ những lý sự này. Đời người rất ngắn ngủi. Trong thời gian ngắn tạm này, tạo tội nghiệp làm chi? Chẳng đáng tí nào. Thường thường đọc kinh Địa Tạng sẽ có ích lợi. Mỗi lần đọc lại nhắc mình đề cao cảnh giác. Mỗi câu trầm ấy đều là lời chân thật, chẳng có câu nào là dọa dẫm người. chẳng có đe dọa người. Lời Phật dạy câu nào câu nấy đều chân thật. Mạng người vô thường, quốc độ mong manh. Tại sao không tu phước? Tại sao không nghĩ đến đời sau? Đời sau thời gian dài, đời này thời gian rất ngắn. Người thông minh phải suy tính cho lâu dài. Đừng lo lắng cho thời khắc ngắn tạm trước mắt. Bất luận vinh hoa, phú quý gì hiện nay đều như hoa đàm thoáng hiện, chẳng đáng ngưỡng mộ, chẳng đáng truy cầu. Sinh sống thanh bạch cực khổ một chút mới tốt. Thường thường đề cao cảnh giác, thường khởi lên tâm muốn thoát ly, hy vọng thoát ly luân hồi lục đạo.